334. Chuyện khuyến dụ quốc vương. Tiền thân Rasovada. Con bò đực vượt dòng đi lạc hướng, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về việc khuyến dụ một ông vua. Câu chuyện khởi đầu sẽ được kể đầy đủ trong số 521. Tiền thân Tesakuna. Nhưng ở đây bậc đạo sư dạy, Tâu Đại Vương, các vị vua ngày xưa, khi được nghe những lời dạy của bậc hiền trí, đã trị vì rất công chính và đã đạt đến cõi trời. Rồi theo yêu cầu của vua, ngài kể một câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi lớn lên, ngài theo đuổi tất cả các học nghệ, rồi ngài sống đời tu hành, phát huy các thắng trí và các thiền chứng. Ngài trú trong một nơi tịnh lạc của dãy tuyết sơn, sống bằng trái và rễ cây rừng. Lúc bấy giờ, vua rất mong muốn tìm ra các khuyết điểm của mình, liền đi khắp nơi xem ai có thể nêu ra các lỗi lầm của ngài chăng. Nhưng ngài không tìm được ai nói đến khuyết điểm của ngài cả. Trong triều, ngoài triều cũng không. Trong thành, ngoài thành cũng không nốt. Ngài nghĩ, tìm trong nước xem sao. Rồi ngài giả trang đi khắp nước, nhưng cũng không tìm được ai nói tới khuyết điểm. Chỉ nghe nói tới công hạnh của ngài. Vua lại nghĩ, ở vùng tuyết sơn thì sao? Thế là vua vào rừng và lang thang đây đó, cho đến khi gặp nơi ẩn giật của Bồ Tát. Nơi đây, vua chào Bồ Tát, thân mật hỏi han ngài và ngồi xuống một bên. Bấy giờ, Bồ Tát đang ăn mấy trái sung chín mà ngài đã mang từ trong rừng về. Sung ngon và ngọt như đường mịn. Bồ Tát nói với vua, thưa đại vương, ngài hãy dùng trái sung này và uống một ít nước. Vua theo lời rồi hỏi Bồ Tát. Thưa tôn giả, sao trái sung chín này ngọt quá đến như vậy? Bồ Tát đáp. Thưa đại vương, vua hiện nay chỉ vì công chính. Vì vậy trái sung này ngọt như thế đấy. Thưa tôn giả, thế thì trong một đời vua bất chính, sung sẽ mất vị ngọt của nó chăng? Thưa đại vương, đúng thế. Trong các thời vua bất chính, thì dầu, mật, đường, vân vân, ngay cả rễ cây, trái rừng cũng đều mất đi vị ngon ngọt của chúng. Chẳng những thế, mà toàn cả vương quốc đều trở nên dở dang, vô vị. Nhưng khi những nhà lãnh đạo công chính, thì những thứ này trở nên ngon ngọt, thơm tho, và toàn thể vương quốc đầy vẻ thanh tao và hương ngào ngạt. Vua nói, thưa tôn giả, chắc hẳn là như thế. Rồi chẳng để cho Bồ Tát biết rằng mình là vua, ngài chào Bồ Tát và quay về Ba La Nại. Để chứng nghiệm lời nói của vị ẩn sĩ, vua trị vì bất chính và tự nghĩ, ta sẽ biết rõ mọi việc đúng sai như thế nào. Chỉ ít lâu sau, vua quay trở lại rừng, chào Bồ Tát và kính cẩn ngồi xuống một bên. Bồ Tát cũng nói đúng như những lời trước kia và mời ngài ăn một trái sung chín, nhưng sung lại chát. Thấy sung chát, vua nhổ ra và nói, thưa tôn giả, sung chát quá. Bồ Tát nói, thưa đại vương, hẳn vua là kẻ bất chính. Vì khi các người lãnh đạo bất chính, thì mọi vật khởi đầu từ các trái cây trong rừng mất hết vị ngọt ngào thơm ngon của chúng. Rồi ngài đọc bài kệ sau. Con bò đực vượt dòng đi lạc hướng, đàn cái theo hàng ngũ rối tan tành, người cầm đầu theo các lối loanh quanh, dẫn bọn kém đến đường cùng hèn mạt. Toàn vương quốc hận một đời phóng dật, bò đực kia nếu hướng dẫn thẳng đường, bầy cái theo sau nó sẽ ngay hàng. Người cầm đầu nếu theo đường công chính, cả đám đông sẽ tránh điều bất hạnh, khắp nước nhà sẽ hưởng lạc tịnh an. Sau khi Bồ Tát trình bày về chánh pháp, vua cho ngài biết rằng mình là vua và nói: Thưa tôn giả, trước đây chính do ta mà những trái sung được ngọt, rồi sau đó trở thành chát. Nhưng nay ta sẽ làm cho chúng ngọt trở lại. Rồi vua chào Bồ Tát và trở về trị vì công chính, làm cho mọi sự trở lại trạng thái nguyên thủy của nó. Thuyết giảng xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ Ananda là vị vua, còn ta là vị ẩn sĩ nọ. 335. Chuyện chó rừng. Tiền thân Jambuka. Chó rừng, coi chừng đấy, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về việc Đề Bà Đạt Đa bắt chước Đức Phật. Tình tiết dẫn đến câu chuyện đã được kể ở phần trước số 204. Đây là bản tóm tắt. Khi bậc đạo sư hỏi Xá Lợi Phất rằng Đề Bà Đạt Đa đã làm gì khi trưởng lão đến gặp ông ta, trưởng lão đáp: Bạch Thế Tôn, khi muốn bắt chước ngài, ông ấy đặt một cái quạt vào tay con và nằm xuống. Rồi cô Kalika lấy đầu gối thúc vào ngực ông ta. Thế đấy, khi bắt chước ngài, ông ta phải gặp nạn. Bậc đạo sư dạy, điều ấy trước đã xảy đến với Đề Bà Đạt Đa rồi. Rồi do yêu cầu của trưởng lão, ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con sư tử, trú tại một cái động trong dãy tuyết sơn. Một hôm, sau khi giết chết một con bò và ăn thịt nó xong, sư tử uống một ngụm nước rồi quay về hang. Một con chó rừng trông thấy sư tử, và vì không thể chạy thoát được, nó nằm sấp xuống. Sư tử hỏi, này anh chó rừng, anh làm gì thế? Chó rừng đáp, thưa ngài, tôi mong làm tôi tớ của ngài. Sư tử nói, được, hãy làm thế đi. Rồi sư tử dẫn nó về nơi mình ở, hàng ngày mang thịt về cho nó ăn. Chó rừng mập ra nhờ thịt vụn do sư tử mang về. Một hôm, cảm thấy niềm tự hào nổi lên trong mình, chó rừng liền đến gần sư tử và bảo, thưa ngài, tôi là một vật chướng ngại cho ngài. Ngài cứ phải mang thịt về nuôi sống tôi mãi. Hôm nay, ngài hãy ở lại đây. Tôi sẽ đi giết một con voi, và sau khi ăn no nê xong, tôi sẽ mang thịt về cho ngài. Này bạn chó rừng, chớ nuôi ý nghĩ ấy. Bạn đâu có phát xuất từ một dòng giống giết voi mà ăn thịt. Voi chắc chắn là thân thể to lớn. Đừng mang lấy điều gì trái với bản chất của bạn. Hãy nghe lời ta đi. Và sư tử liền đọc bài kệ đầu. Chó rừng coi chừng đấy, đôi ngà voi dài ấy, loài bạn bé tí hon, khó có được một con dám đối mặt thú nọ oai hùng và đồ sộ. Mặc dầu sư tử can ngăn, chó rừng vẫn ra khỏi hang. Hú lên 3 lần tiếng hú của chó rừng, nó nhìn xuống núi và trông thấy một con voi đang đi dưới ấy. Nó định nhảy xuống đầu voi, liền phóng lên, lộn nhào trên không, rồi rớt xuống chân voi. Voi nhấc chân trước đạp vào đầu chó rừng, vỡ ra từng mảnh. Chó rừng nằm đó rên la, voi sống lên và bỏ đi. Bồ Tát đến và đứng trên đỉnh dốc, thấy chó rừng đã phải chuốc lấy cái chết như thế nào, liền tự bảo, chó rừng này bị giết vì quá tự phụ. Rồi ngài đọc ba bài kệ sau. Chó rừng nọ mang oai sư tử, đã một lần toan cự voi kia, ngã nhào, ngực vỡ, kêu la, mới hay tiếc đã vội ra đối đầu. Ai thích đấu, kẻ nào siêu đẳng, sức mạnh kia nếu chẳng nhận ghi, sẽ đành chia sẻ tức thì, chó rừng số phận sầu bi thế này. Kẻ biết lượng sức tài mình có, biết e dè khi tỏ lời ra, sống tròn bổn phận đời ta, bao nhiêu cửu địch cũng là thắng thôi. Bồ Tát đọc các bài kệ trên, tuyên thuyết những phận sự đúng đắn phải làm trong cõi đời này. Sau khi chấm dứt bài thuyết giảng, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ, Đề Bà Đạt Đa là con chó rừng, còn ta là con sư tử. 336. Chuyện Vương Tử Chatta Vĩ Đại. Tiền thân Braha Chatta. Cỏ vẫn là tiếng ngài kêu mãi. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về một kẻ xảo quyệt. Tình tiết đưa đến câu chuyện đã được kể trước đây. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta đang trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát là quan đại thần và là cố vấn của vua về thế sự và thánh sự. Vua Ba La Nại mang một đạo quân lớn đi đánh vua Kosala đến xá vệ, và sau trận chiến đã vào thành bắt vua Kosala làm tù nhân. Bấy giờ, vua Kosala có một con trai là Vương Tử Chatta. Chàng giả trang thoát đi. Đến Takasila, chàng học được 3 bộ vệ đà và 18 ngành văn học nghệ thuật. Thế rồi, chàng rời Takasila, và trong khi nghiên cứu cách ứng dụng các học nghệ, chàng đến một làng ở biên địa. Ở một khu rừng gần đó, có 500 ẩn sĩ sống trong các lều lá của họ. Vương Tử đến với họ. Chàng mong mỏi học hỏi họ, nên chàng cũng trở thành ẩn sĩ. Và sau đó, chàng học được mọi kiến thức của họ. Chẳng bao lâu, chàng trở thành người lãnh đạo của đám môn đệ ấy. Một hôm, chàng gọi các đạo hữu của chàng lại và nói, này các hiền giả, tại sao các bạn không đi đến vùng trung tâm? Họ bảo, thưa tôn giả, chúng tôi nghe nói, vùng trung tâm là nơi những người khôn ngoan sống. Họ đặt cho mình những câu hỏi, họ khiến mình phải cảm ơn, phải chúc tụng, và họ trách cứ những kẻ thô lậu. Vì thế, chúng tôi không dám đến đó. Chàng bảo, chớ sợ, tôi sẽ lo các thứ ấy cho các bạn. Họ bảo, thế thì chúng tôi sẽ đi. Rồi tất cả đều mang theo các vật dụng cần thiết để đi đường và đến Ba La Nại. Bấy giờ, vua Ba La Nại sau khi chiếm lĩnh toàn thể vương quốc Kosala, đặt các viên chức tâm phúc ở lại làm quan cai trị. Còn vua gom góp mọi tài sản quý giá, rồi mang chiến lợi phẩm quay về Ba La Nại. Vua bỏ đầy các vật quý giá kia trong các bình bằng sắt, rồi đem chôn trong ngự viên và vẫn sống ở nơi ấy. Các ẩn sĩ kia ngủ đêm ở trong ngự viên ấy, hôm sau vào thành khất thực đến cổng cung điện. Vua rất thích cung cách của họ, đến độ gọi họ vào và mời họ ngồi trên bệ, rồi mang tặng họ cơm bánh. Trước lúc họ dùng bữa, vua hỏi họ nhiều vấn đề như vậy, vân vân. Chatta chiếm được lòng vua nhờ chàng đáp được hết mọi câu hỏi của vua. Khi bữa ăn chấm dứt, chàng bày tỏ nhiều cách cảm tạ vua. Vua lại càng bằng lòng hơn nữa và hứa cho tất cả được ở trong vườn cây của mình. Bấy giờ, Chatta biết thần chú tìm ra kho tàng được chôn giấu. Trong lúc chú tại đó, chàng cứ tự nghĩ, đâu là chỗ ông ấy có thể cất giấu tiền bạc của cha ta nhỉ? Rồi đọc thần chú và kiếm tìm khắp nơi. Chàng khám phá ra rằng của cải ấy được chôn trong vườn cây. Nghĩ rằng với tiền bạc ấy, chàng có thể khôi phục vương quốc của mình. Chàng liền gọi các ẩn sĩ kia lại và bảo, này các bằng hữu, tôi là con của vua Kosala. Khi vương quốc của chúng tôi bị vua Ba La Nại chiếm, tôi đã giả trang trốn thoát và toàn mạng đến nay. Giờ đây, tôi đã chiếm được tài sản thuộc về gia đình tôi. Với tài sản này, tôi sẽ khôi phục vương quốc của tôi. Các bạn định sẽ làm gì nào? Họ đáp, chúng tôi sẽ cùng đi với ngài. Đồng ý. Chàng bảo, rồi xây làm những cái bao lớn bằng da. Đêm đến, chàng đào lỗ ở khoảng đất kia và lấy các bình chứa tiền bạc lên. Chàng bỏ tiền vào các bao và lấy cỏ đựng đầy các bình kia. Chàng ra lệnh 500 đạo hữu cùng mang tiền bạc rồi chạy về xá vệ. Nơi đây, chàng bắt hết các quan chức của vua và khôi phục vương quốc của chàng. Chàng xây thành, tháp canh và thực hiện nhiều công việc khác nữa. Chàng xây dựng một thành phố vững chắc, chống lại cuộc tiến công của bất cứ một ông vua cừu địch nào, và chàng ở tại đó. Vua Ba La Nại nghe trình, các nhà tu khổ hạnh đã lấy kho tàng trong vườn của ngài và chạy đi rồi. Vua vào vườn, mở các bình ra và thấy chỉ có cỏ trong đó mà thôi. Vì mất kho báu, vua ngập tràn sầu muộn. Vua vào thành phố, vừa lang thang khắp nơi, vừa thì thầm, cỏ, cỏ. Chẳng ai có thể làm vơi nỗi sầu muộn của vua được. Bồ Tát tự nghĩ, vua đang gặp lúc quá khổ, ngài cứ lang thang đây đó và nói nhảm mãi. Ngoài ta ra, không ai đủ sức để xua nỗi sầu muộn của ngài được. Ta sẽ giải thoát cho ngài khỏi cơn đau khổ. Thế rồi, một hôm, Bồ Tát ngồi im lặng cùng với vua. Khi vua bắt đầu nói nhảm, ngài đọc bài kệ đầu. Cỏ vẫn là tiếng ngài kêu mãi. Kẻ nào giành cỏ ấy của ngài, ngài cần chi với cỏ vậy? Tại sao ngài cứ lời này thốt ra? Vua nghe Bồ Tát nói thế, liền trả lời bằng bài kệ thứ hai. Chính đạo sĩ Chát Ta nổi tiếng, như thế này câu chuyện xảy ra. Nó đem cỏ, thế vàng ta, ta đây trách cứ riêng nhà nó thôi. Nghe thế, Bồ Tát đọc bài kệ thứ ba. Bọn tinh ma vẫn noi đường lối, cho ít thôi nhưng đổi lấy nhiều. Của riêng phần nó mang theo, cỏ kia để lại há điều khôn ngoan. Nghe thế, vua đọc bài kệ thứ tư. Đức hạnh chẳng theo đàng lối nọ, đức này dành cho lũ ngu si. Đức kia chắc hẳn đáng nghi, học theo cũng chẳng ích chi hão huyền. Khi vua trách cứ Chát Ta như vậy và nghe những lời ấy của Bồ Tát, vua liền thoát khỏi cơn sầu muộn và từ đó trị vì vương quốc của mình rất công chính. Bậc đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng và nhận diện tiền thân. Bấy giờ tỷ kheo xảo quyệt kia là đại Chát Ta, còn ta là vị quan hiền trí nọ. 337. Chuyện cái sàng tọa. Tiền thân bi tha. Ôi, tôi đã chẳng mời ngồi, vân vân. Câu chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về một tỷ kheo. Tương truyền, ông ta từ vùng quê đến kỳ viên. Sau khi cởi bỏ y bát, ông đến đảnh lễ bậc đạo sư và hỏi các chú tiểu: Này các chú, ai chăm lo các tỷ kheo ở nơi khác đến xá vệ? Các chú tiểu đáp: Trưởng giả Cấp Cô Độc và nữ đại cư sĩ Visakha trông nom cả tăng đoàn thay thế bậc phụ mẫu của họ. Tốt lắm, ông ta nói như thế. Và lờ mờ sáng hôm sau, trước hơn ai hết, ông đến nhà ông Cấp Cô Độc. Vì ông đến vào giờ không hợp lý, nên chẳng có ai chăm sóc ông cả. Không nhận được thứ gì nơi đây, ông liền bỏ đi và đến nhà bà Visakha. Nơi đây cũng vì đến quá sớm, nên không nhận được gì cả. Sau khi quanh quẩn đó đây, ông trở lại. Và khi thấy cháo sữa đã hết, ông liền quay bỏ đi. Ông lại đi quanh quẩn đó đây, và khi trở về, thấy cơm đã hết, ông quay lại tinh xá và bảo: Các tỷ kheo ở đây nói rằng, hai gia đình ấy thuộc những tín hữu thuần thành. Nhưng thật ra, cả hai đều chẳng tín thành, và cũng chẳng là người mộ đạo. Như thế, ông cứ đi khắp nơi trách cứ hai gia đình ấy. Vì vậy, một hôm, các tỷ kheo bắt đầu bàn tán trong pháp đường, rằng tỷ kheo ấy từ vùng quê đến cửa nhà của các gia trưởng kia lúc quá sớm, nên đã không nhận được các thứ cúng dường, và đi khắp nơi mắng nhiếc các gia đình ấy. Bậc đạo sư đến và hỏi các tỷ kheo đang ngồi bàn tán việc gì. Khi nghe kể lại, Ngài gọi tỷ kheo kia đến và hỏi ông ta có thực như thế không. Tỷ kheo ấy nói: Bạch Thế Tôn, thật như thế. Bậc đạo sư dạy: Này tỷ kheo, tại sao ông lại giận chứ? Ngày xưa, trước khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian này, khi các nhà tu khổ hạnh viếng thăm một gia đình mà không nhận được tặng vật, họ không hề tỏ ra tức giận. Cũng với lời này, Ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi lớn lên, Ngài theo đuổi các học nghệ tại Takasila. Và sau đó, Ngài sống đời phạm hạnh của một nhà tu ẩn dật. Sau khi sống một thời gian dài trong dãy tuyết sơn, Ngài đến Ba La Nại để kiếm muối và giấm. Ngài trú trong một vườn cây và sáng hôm sau vào thành mà khất thực. Bấy giờ, có một thương gia ở Ba La Nại là một tín hữu thuần thành. Bồ Tát hỏi tìm một gia đình thành tín. Và khi nghe nói đến gia đình thương gia nọ, liền đến nhà ông ta. Bấy giờ, vị thương gia đã đi bái kiến vua, và người nhà của ông cũng chẳng có ai gặp ngài. Vì vậy, ngài quay trở ra. Sau đó, thương gia ấy từ cung về, trông thấy ngài, chào ngài, rồi cầm lấy bình bát của ngài và mời vào nhà. Nơi đây, ông mời ngài ngồi và chăm sóc ngài, rửa và sức dầu thơm đôi bàn chân ngài, mang cơm, bánh và các thức ăn khác ra mời. Trong lúc ngài dùng bữa, ông hỏi ngài điều này, điều nọ. Thưa tôn giả, mọi khách lạ đến nhà chúng tôi, dù là hành khất, đạo sĩ hay bà la môn, đều chẳng bao giờ phải ra đi mà không nhận được những tặng vật biểu lộ sự cung tôn. Thế mà hôm nay, người của chúng tôi lại không trông thấy ngài, khiến ngài phải ra đi mà không được dâng chỗ ngồi, nước uống, không được rửa chân, không được dâng cơm, cháo để ngài dùng. Đấy là lỗi của chúng tôi. Xin ngài tha thứ cho chúng tôi về điều ấy. Rồi ông đọc bài kệ đầu. Ôi tôi đã chẳng mời ngồi, chẳng mang nước uống, chẳng mời ngài ăn. Tôi đây thú thật tội phần, cầu xin tôn giả một lần thứ tha. Bồ Tát nghe thế, liền đọc bài kệ thứ hai. Thứ tha tôi có chi mà, tôi nào cảm thấy phiền hà gì đâu. Lần kia một ý thoáng mau, người đây thói tục phần nào lạ xa. Vị thương gia nghe xong, liền trả lời bằng hai bài kệ nữa. Thói tục từ lâu đời, truyền tận đến chúng tôi. Mỗi lần khách lạ đến, ân cần vẫn đón mời. Chỗ khách ngồi mời mọc, cung cấp thứ khách cần, mang nước đến rửa chân, đãi khách như thân tộc. Bồ Tát ở lại nơi ấy ít ngày, giảng dạy cho vị thương gia thành Ba La Nại về bổn phận của mình. Sau đó, Ngài lui vào dãy Tuyết Sơn. Nơi đây, Ngài phát huy các thắng trí và các thiền chứng. Bậc đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng và tuyên thuyết tứ đế. Ở phần kết thúc tứ đế, vị tỷ kheo kia đắc quả dự lưu và Ngài nhận diện tiền thân. Bấy giờ, Ananda là vị thương gia ở Ba La Nại, còn ta là vị ẩn sĩ nọ.